chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lại đến. Thu Trang và Việt Nam rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên nhé. Bài hát Thương Áo Bà Ba, một sáng tác của nhạc sĩ Đình Văn do ca sĩ Cẩm Ly trình bày.
Thank you. kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, giá lương thực thế giới đã lên tới mức cao nhất trong lịch sử 61 năm kể từ khi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO cho ra đời chỉ số giá lương thực. Đây sẽ là thông tin mở đầu cho chương trình hôm nay.
Trong tháng 2 vừa qua, chỉ số giá lương thực đã đạt mức 140,7 điểm, cao hơn 3,9% so với tháng trước đó và cao hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số này được tính dựa theo 23 loại thực phẩm chính, trong đó giá ngũ cốc đã tăng giá 3% so với tháng trước đó do những quan ngại về nguồn cung do cả Nga và Ukraine đều là những nhà xuất khẩu lúa mì lớn của thế giới.
Ra đời vào năm 1961, chỉ số giá lương thực của FAO được tính toán dựa trên mức giá trung bình trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2016, với giá trị là 100 và được điều chỉnh theo mức độ lạm phát. Chỉ số này xem xét mức giá toàn cầu đối với 23 loại thực phẩm chính, gồm 73 mặt hàng sản phẩm khác nhau so với 5 cơ sở. Nguyên nhân giá lương thực thế giới tăng cao được cho là do các vấn đề về chuỗi cung ứng và cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Thưa quý vị, sản phẩm ớt tươi của Việt Nam vừa chính thức được cơ quan chức năng Trung Quốc chấp thuận xuất khẩu chính ngạch sang thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới này.
5 doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép xuất khẩu chính ngạch trở lại sau một khoảng thời gian Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu ớt tươi của Việt Nam. Tham tán thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết, tính đến nay có hơn 1.800 mã sản phẩm nông sản, thực phẩm được cơ quan chức năng Trung Quốc cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam để xuất khẩu chính ngạch.
Do nguồn hạn chế và sức mua tăng cho nên giá cá tra giống tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tăng gấp đôi so với các tháng trước và đang ở mức cao kỷ lục trong hơn 2 năm qua.
Tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long như An Giang, Đồng Tháp, cá tra giống loại 30-35 con một ký có giá 55.000-58.000 đồng một ký, tăng gấp đôi so với cuối năm 2021. Giá cá tra giống tăng mạnh do nguồn cung hạn chế và sức mua tăng khi gần đây giá cá tra nguyên liệu phục hồi mạnh và kích thích người dân thả nuôi trở lại.
Hiện thì giá cá tra nguyên liệu xuất khẩu gồm có cá tra thịt trắng cỡ 700-900 gram một con được doanh nghiệp xuất khẩu thu mua của nông dân với giá lên đến 30-32.000 đồng mỗi ký, tăng từ 5-7.000 đồng một ký so với cách này hơn 2 tháng. Với mức giá này thì người nuôi cá tra có thể đạt mức lời hơn 5.000 đồng một ký cá tra thương phẩm. Thưa quý vị, mới đây gia đình của anh Nguyễn Tiến Hiếu trú tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh thả lưới bắt được con cá nặng gần 6 kg, dài khoảng 90 cm, toàn thân dưới lớp vảy vàng óng ánh kỳ lạ. Nhiều người cho rằng đây là loài cá sủ vàng quý hiếm.
Đây là lần đầu tiên anh Hiếu bắt được con cá có màu sắc đặc biệt như vậy. Nhiều hộ dân hiếu kỳ trong vùng đã đến nhà để xem và không ít người, trong đó có các cụ cao niên khẳng định đây chính là cá sủ vàng quý hiếm.
Cá sấu vàng tên khoa học là Otolithodes bioltutus, còn được gọi là cá sấu dây vàng, là loại cá lớn nhất trong họ cá sấu, thuộc bộ cá vượt, phân bố ở Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka, Trung Quốc, Việt Nam. Cá sấu vàng có môi trường sống chính là ở biển, nhưng đến mùa sinh nở thường từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm, chúng bơi về phía các vùng cửa sông nước lợ để đẻ trứng.
Cá sấu vàng, loài cá đặc biệt quý hiếm, có giá trị kinh tế rất cao trên thị trường thế giới và được ví đắt như vàng. Tuy nhiên, thứ đắt nhất để tạo nên giá trị cao của con cá sấu vàng không nằm ở thịt dễ dàng mà nằm ở bong bóng của cá. Bởi bóng của cá sấu vàng phơi khô được cho là có giá trị dinh dưỡng ngang với nhân sâm.
Ngoài ra, với y học hiện đại thì bong bóng cá sấu vàng được dùng để sản xuất chỉ khâu tự phân hủy trong những ca phẫu thuật. Chỉ này không gây tổn thương đối với mô, giảm thiểu nguy cơ viêm nhiễm. Chỉ tự tiêu làm từ bong bóng cá sấu vàng được y học các nước phát triển sử dụng rất hữu hiệu.
Wow, being a cat is so great.
chị và các bạn đang nghe ca khúc Là Con Gái Thật Tuyệt, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Khắc Trọng Lý do Khởi My thể hiện.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ, thành phố lớn nhất khu vực miền Tây, có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến,
nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Việt Nam nè, ngoài quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 vừa qua thì tháng 3 còn có một cái lễ hội rất là đặc biệt đó nha. Đó chính là lễ hội búp bê, nét văn hóa đặc trưng ở Nhật Bản.
Đúng vậy, búp bê Hina là vật không thể thiếu trong lễ hội dành cho các bé gái vào đầu tháng 3 hàng năm tại Nhật Bản. Để chuẩn bị cho lễ hội này, các nghệ nhân tại tỉnh Shiga đã bắt đầu chế tác búp bê Hina. Điểm khác biệt ở đây không phải là sử dụng vật liệu bằng vải độn rơm hoặc gỗ như thường lệ, mà sử dụng chất liệu gốm.
Trong xưởng sản xuất của nghệ nhân Kuruhara Junko, bà rất bận rộn để làm ra những búp bê Hina, chuẩn bị cho lễ hội hoa anh đào, lễ hội của các bé gái. Và điều khác biệt so với các búp bê Hina thường thấy được làm bằng vải độn rơm hoặc là gỗ, thì búp bê của nghệ nhân Junko được làm từ chất liệu gốm. Các chi tiết của một búp bê đã được hoàn thiện, nổi bật là thiết kế áo truyền thống kimono.
Búp bê Hina được người Nhật Bản rất coi trọng. Lễ hội búp bê Hina ngày 3 tháng 3 hàng năm cũng trở thành một nét văn hóa đặc trưng trong đời sống người dân nước này.
Trong mỗi gia đình ở Nhật Bản thì cha mẹ thường sẽ tặng cho con gái mới sinh của mình một bộ búp bê Hina. Bộ búp bê này sẽ được mang ra trưng bày vào lễ hội mỗi năm để cầu nguyện sức khỏe, những điều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống cho con gái của họ.
Tại Nhật Bản, búp bê Hina còn được truyền từ đời này sang đời khác là một phần của hồi môn của các cô dâu khi về nhà chồng. Và những búp bê này được các cô dâu coi như một vật hộ mệnh cho gia đình của mình. Chị Thu Trang nè.
Sao Việt Nam?
Chị có nghe nói về tập tục kỳ lạ đó là dỗ béo bằng mọi cách cho các cô gái để kết hôn ở Mauritania chưa?
Thu Trang thì cũng có nghe qua rồi đó. Với quan niệm khác biệt về vẻ đẹp của người phụ nữ thì việc dỗ béo các bé gái ở Mauritania đang là một cái hành vi gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của họ nữa đó.
Thưa quý vị, Mauritania nằm ở phía tây bắc lục địa châu Phi, được bao quanh bởi Đại Tây Dương và sa mạc Sahara. Điều kiện sống ở đó rất khó khăn bởi thời tiết nóng, hạn hán và ít mưa. Điều kiện chăm sóc sức khỏe y tế của quốc gia này còn rất nhiều hạn chế. Trong khi đó, truyền thống Lep Lu cổ xưa của Mauritania về việc ép các bé gái ăn để kết hôn tiếp tục gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của họ. Thời gian gần đây, nhiều phụ nữ trẻ đã lên tiếng và chia sẻ trải nghiệm của họ với tập tục Lep Lu tàn ác.
Truyền thống Lep Lu và tỷ lệ nghèo đói cao ở Mauritania có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong văn hóa của Mauritania, chỉ phụ nữ béo tốt mới được đàn ông coi là xinh đẹp và mong muốn kết hôn. Phụ nữ gầy hơn không được coi là hấp dẫn. Người ta tin rằng những phụ nữ đầy đặn là những người giàu có, được ăn uống đầy đủ và không phải làm bất kỳ công việc chân tay nào. Người vợ béo tốt cũng nâng cao vị thế của người đàn ông trong xã hội vì anh ta có đủ khả năng kinh tế để cho vợ mình ăn uống thỏa thích.
Ở Mauritania, những người gầy gò bị coi là kém cỏi và thậm chí là ô nhục trong gia đình. Những cô gái mảnh mai khó thu hút ánh nhìn của đàn ông trong xã hội, mang lại sự xấu hổ cho gia đình, thậm chí là cả bộ tộc của họ. Để tránh sự kỳ thị của xã hội, các cô gái trẻ bị ép ăn trái với ý muốn của họ. Việc ép các bé gái ăn được thực hiện trong mùa dỗ béo kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Trong hầu hết các trường hợp, việc dỗ béo chỉ dừng lại khi cô gái lập gia đình. Trong mùa dỗ béo, các bé gái dưới 5 tuổi buộc phải tiêu thụ 9.000 calo mỗi ngày, theo ước tính của UNICEF. Tuy nhiên, những người khác cho rằng con số đó thậm chí lên tới 14.000 đến 16.000 calo mỗi ngày.
Các thành phần chính của khẩu phần dỗ béo là nhiều sữa, bánh gato dầu, thịt, amsic, sữa được khuấy cho đến khi bắt đầu chuyển thành bơ và sau đó trộn với sữa tươi, ngũ cốc, thường là hạt kê, được đun sôi trong sữa hoặc là nước giống như cháo. Tự mình tiêu thụ một lượng lớn thức ăn như vậy là cực hình, nhưng nếu các cô gái không chịu ăn, họ sẽ bị trừng phạt và đánh đập. Họ luôn bị dục ăn đi, ăn để béo và đẹp như các bạn của con.
Trại cưỡng ăn là nơi các bé gái được dỗ béo. Việc ép ăn trong trại kéo dài 3 tháng và người ta tính phí khoảng 155 đô la Mỹ cho mỗi bé. Trong thời gian đó, hàng ngày các bé được cho ăn 40 khẩu phần được làm từ hạt mì, chà là và đậu phộng. Họ cũng phải uống 12 lít sữa dê và rượu mỗi ngày. Nhưng phần tồi tệ nhất trong quá trình cưỡng ăn không phải là lượng thức ăn khổng lồ và sự tra tấn mà là thuốc. Hóc môn động vật và steroid mua ở chợ đen được sử dụng để làm cho các cô gái tăng cân nhanh hơn. Hậu quả của việc sử dụng tràn lan các loại thuốc này có thể dẫn đến tử vong.
Masubiro Cadefero, người quản lý các chương trình về giới của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc ở Mauritania cho biết, trước đây thì người ta sử dụng sữa lạc đà, ngày nay thì các cô gái bị ép ăn bằng các hóa chất dùng để dỗ béo động vật. Việc ép ăn phản khoa học như vậy luôn dẫn đến các vấn đề về sức khỏe. Những cô gái trải qua Lep Lu thường bị cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim, chấn thương và trầm cảm.
Tiến sĩ Varen Lemieux làm việc tại một bệnh viện ở thủ đô Nouakchott của Mauritania đã chia sẻ những lo lắng của mình. Chúng tôi chứng kiến số lượng lớn những người bị ép buộc dỗ béo ở các vùng mà người dân vẫn duy trì văn hóa Lep Lu phải nhập viện. Ngày nay, khoảng 75% dân cư Mauritania ở các vùng nông thôn vẫn thực hành Lep Lu. Lời khuyên của chúng tôi, với tư cách là các bác sĩ, đã không được lắng nghe đầy đủ. Đáng nói, nhờ giáo dục sức khỏe và tuyên truyền của các nhà hoạt động, tập tục này ít phổ biến hơn ở các khu vực thành thị của đất nước.
Mưa rơi nhẹ rơi thì ta thì tay, ta thì tay. Khẽ hát thật êm bước chân theo nhịp thật dịu dàng. Và em sao hồn nhiên, xinh như nàng tiên. Cho bao chàng trai ngẩn ngơ thân thử xin làm quen. Sáng như sớm thế sao đẹp hơn hôm qua, khép đôi mi lại rồi chợt nghe trái tim đập tan tan tan, vuốt môi rồi cứ phải rằng em đang yêu bỗng dưng thẹn thùng cứ một mình vu vơ, bước xuống phố trái tim rộn vang hân hoan hát câu yêu đầy nụ cười em nét son hồng yêu dân yêu em thơ ngây biết đâu chàng đang mê say sắc môi em hồng hồng phố ly nghi lơ.
Thank you.
tay, ta thì tay, khẽ hạ thân em bước chân theo nhịp thật dịu dàng, và em sơ hồn nhiên xinh như nàng tiên, cho bao chàng trai ngẩn ngơ thân thờ xin làm quen. Sáng như sáng thế sao đẹp hơn hôm qua, khép đôi mi lại rồi chợt nghe trái tim đập tan tan tan, vun bôi rơi cả vai rằng em đang yêu, bỗng dưng thiên thần cười một mình vu vơ. Trái tim rộn vang hân hoan hát câu yêu đời, dù khi em lại sàn hồng yêu dân yêu, em thơ ngây biết đâu tràn đam mê say, sắc môi em hồng hằng phôi ly nghênh lơ.
Minh Hằng đang thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Châu Nguyễn, ca khúc Sắc Môi Em Hồng.
Bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Chương trình Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai.